Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga, Quang Hưng từ Dallas, Dương Phục, Houston. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng không có được kêu nóng, kêu lạnh gì hết. Thời tiết như thế này là được quá rồi.
Dạ, không có biết là có phải là lôi cái áo lông ra một lần nữa hay không. Tại vì hôm nay là thời tiết đẹp lắm và cho những ngày kế tiếp thì cũng đẹp. Nhưng mà chắc chắn có một điều là chắc là trắng nặng đẹp hơn Houston của anh Dương Phục, đó là hoa Blue Bonnet. Tại bây giờ đi ra ngoài đường, đi dọc theo các xa lộ đó, nó đẹp ơi là đẹp. Nhưng mà Quang Hưng bảo chụp hình đẹp lẹ chớ không thôi ra, tới tuần sau là hoa nó già rồi, không có còn đẹp nữa đâu. Anh nghe có bao giờ nó hoa già không anh? Hoa già với lại...
hồi nãy đó chị Thu Nga chỉ có so sánh là tại sao hoa nó đẹp chỉ có một vài tuần lễ, trong khi đó là con người ta đẹp tới mấy chục năm mà anh Dương Phục.
Cái đó sao mấy chục
cao niên cũng vẫn đẹp như thường, mà hoa cao niên thì không đẹp nổi.
Vâng, hoa người càng già càng đẹp, nó khác với Blue Bonnet. Vâng, đó là cái tình hình thời tiết ngày hôm nay. Thì ở chỗ nào trong tiểu bang Texas thì cũng tương đối lạnh, thì không lạnh lắm vào buổi sáng và buổi trưa, như ở Houston này thì rất là tốt, từ khoảng 70 trở lên. Cuối tuần là còn hơi nóng nóng nữa là đằng khác. Vì thế cho nên bây giờ tôi cắt cái áo lông của chị đi chứ không có dài nữa đâu.
Are you sure?
Với cái thời tiết của Texas thì không có cái gì là chắc chắn được cả. Tình hình tới giờ này thì như vậy. Tuy nhiên ở trên CNN bây giờ chúng tôi đương coi, cũng như là cái bản tin chính mà các hãng thông tấn đương chạy thì lại chuyển sang cái xứ Hàn Quốc, bởi vì có một cái vụ mà chiếc phà của Hàn Quốc bị chìm, mà cái số người mà trên chiếc phà này đó thì rất là lớn, lên tới 474 người, và chiếc phà đương đi ở ngoài khơi ở vịnh biển cái chìm nghiêng. Chúng ta thấy những hình ảnh ở trên TV cũng như những hình ảnh đấy, tức là cái tàu này nó nghiêng từ từ trần và rồi nó lật luôn, lật úp luôn. Và cái số người bị mất tích cho tới giờ này lên khá cao, khoảng gần 300 người mất tích. Và Hàn Quốc đã chính bà nữ tổng thống của Hàn Quốc đích thân ra lệnh là mở một cái chiến dịch khổng lồ, sử dụng hết tất cả tới 100 cái tàu hải quân, rồi tuần duyên, rồi máy bay trực thăng bay sùng sục từ khu vực để tìm người mất tích. Nhưng mà con số người mất tích này cao quá, khoảng hơn 290 người bị mất tích, và người ta sợ rằng là trong cái tình hình mà mất tích mà cho tới chiều hôm qua thì mới chỉ có xác nhận là 3 người thiệt mạng, nhưng mà con số người mất tích này chưa tìm ra thì có thể con số người thiệt mạng còn gia tăng nữa. Chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng. Bây giờ thì thấy là các trang báo nào thì cũng đăng cái hình ảnh cũng như là bản tin này. Thì bây giờ cái số người mất tích, người ta nói là 4 hoặc là còn thể tăng thêm. Và như vậy là gần 300 người mất tích. Và những người sống sót thì kể lại cái khoảnh khắc mà nó rất là kinh hoàng. Và nhìn vào cái hình thì nó kinh hoàng thiệt. Thì có 325 học sinh ở thành phố Ansan là miền Bắc của Nam Hàn trên cái chiếc phà gọi là Siwon vào đêm 15 tháng 4 để mà chuẩn bị cho một chuyến đi đến Jeju, là cái hòn đảo được mệnh danh là Hawaii của Hàn Quốc, mà không biết là mình sắp phải trải qua những giờ phút sinh tử. Và theo hãng thông tấn của CNN cho biết là cái số học sinh nói trên đã chiếm đến 70% tổng số hành khách, là 459 người đi cái chuyến phà này. Và chiếc cái Siwon này rời cái hải cảng Incheon vào khoảng 21:30 tối theo giờ của địa phương. Và vào khoảng 11 trong số những hành khách này đang ngồi ăn sáng ở trong cái phòng lớn thì cảm thấy là chiếc phà bị nghiêng. Và ban đầu thì họ tưởng đó là bị sóng đánh. Okay, một cái người này tên là Kim kể lại như vậy. Thì chiếc phà này vẫn tiếp tục nghiêng nhiều hơn. Và cái loa phóng thanh trên phà bất ngờ thông báo là hành khách đừng có di chuyển vì tình hình đang rất là nguy hiểm. Thì cái ông Kim thì khi ông kể thì sau đó ông nghe một tiếng nổ lớn trong cái chiếc phà, khiến cho hành khách này nghĩ rằng một cái cần cẩu ở trên bon bị sập xuống. Rồi khi mà nước biển tràn vào chiếc phà thì hành khách bắt đầu trở nên là náo loạn lên. Và đâu đó trên cái chiếc phà thì có những học sinh đã cảm thấy là chấn động khắp cái thân phà, và những cái chấn động này mạnh đến nỗi những cái kiện hàng ở trên phà nghiêng ngả. Và những người này đang kể lại những cái giờ phút kinh hoàng đó. và trực thăng đến và phi công nói rằng họ chỉ có thể là chở thêm 5 người. Và khi đó thì tại vì cái chiếc trực thăng nó bay đến và các nhân viên bắt đầu náo loạn và nhào ra trên bon tàu, nhưng mà chiếc trực thăng này chỉ có nghĩa là chở một cái số hạng nào đó thôi. Và video của truyền thông Nam Hàn cho thấy là nhiều chiếc trực thăng quần ở trên chiếc phà đang sắp chìm với những hành khách hoảng loạn chạy sang một phía của cái phà. Nghĩa là ở đây là cái hình ảnh rất là kinh hoàng đó.
Vâng, có những cái thông tin mà ngay giới chính quyền họ nói là họ có những cái sai lầm khi mà thông báo về những cái con số, những cái người bị chết hoặc là những người bị mất tích. Cho tới giờ phút này thì hãng thông tấn AP mà chúng tôi vừa mới nhận được cách đây khoảng 10 phút thì chiếc tàu này chở khoảng chừng 459 người, đã có 4 người bị thiệt mạng và họ đã xác định là như thế. Trong khi đó thì cũng đã cứu có khoảng chừng 55 người đã bị thương trong cái việc mà họ cứu những cái người mà hiện nay vẫn còn bị kẹt trong cái chiếc tàu này. Người ta lo ngại là cái chiếc tàu này có thể sẽ có rất là nhiều người còn bị kẹt ở trong đó và có thể sẽ bị chết, mặc dù là giống như là anh Dương Phục có nói đó, thì quân đội của Nam Hàn đã huy động nhiều cái chiếc tàu dân sự cũng như là quân sự và trực thăng bay đến để mà cứu. Nhưng mà người ta vẫn không có hiểu là cái tai nạn nó như thế nào, tại sao nó lại xảy ra. Người ta còn nhớ là vào năm 1993 cũng có một cái tai nạn như thế này xảy ra tại Nam Hàn và là một trong những cái tai nạn khủng khiếp nhất trong cái lịch sử của nước này. Lúc bây giờ đã có tới 292 người đã bị chết. Và ngày hôm nay thì không có biết là cái chiếc tàu này sẽ có bao nhiêu người chết, nhưng mà đa số là các học sinh. Học sinh thì cũng còn khỏe mạnh, cũng còn giỏi, có thể bơi, nhưng mà bị kẹt trong những cái phòng ốc của những cái con tàu như thế thì khó mà có thể thoát ra được. Hy vọng là chính quyền ở bên Nam Hàn họ sẽ nhanh chóng để có thể giúp đỡ được những cái nạn nhân bị kẹt trong cái chiếc tàu này. Chuyển qua một cái vấn đề khác ở bên Ukraine thì thưa quý vị, ngay từ tối ngày hôm qua thì Tổng thống của Nga đó là ông Vladimir Putin đã điện đàm với bà Thủ tướng của Đức là bà Angela Merkel và có cảnh cáo là Ukraine đang ở trên cái bờ nội chiến sau khi mà chính quyền của Kiev đã điều động quân đội đến cái miền đông để mà chấn áp cái nhóm nổi dậy đòi ly khai. Thì tờ Dallas ngày hôm nay cũng có đăng những cái hình như thế, cho biết là quân đội của Ukraine cũng đã bắt đầu mở ra một cái chiến dịch gọi là chống lại khủng bố. Thì người ta thấy không hiểu là ông Putin có những cái chiến thuật như thế nào, nhưng mà phía bên ngoại giao, Bộ Ngoại giao của Nga đó, chẳng hạn như là ông Ngoại trưởng Lavrov thì lúc nào cũng lên tiếng từ ngày hôm thứ Hai nói rằng là nguy cơ nội chiến xảy ra rồi. Rồi ngày hôm qua thì ông này cũng có những cái lời phát biểu tương tự như thế. Rồi sáng ngày hôm nay thì Tổng thống Vladimir Putin đã nói chuyện với lại bà Thủ tướng của Đức nói rằng là Ukraine bây giờ đang trên bờ nội chiến. Nhưng mà ông Putin thì ông cũng có đưa ra một số những cái hy vọng đối với lại các nhà ngoại giao là có thể sẽ có một cái cuộc họp bốn bên gồm có Nga, Hoa Kỳ, Âu Châu và chính quyền Kiev, dự định là sẽ tổ chức vào ngày mai tại Geneva đó, anh Dung Phục.
Vâng, thế nhưng mà cái ông Ngoại trưởng Nga thì ông cũng đe dọa là có thể Nga rút ra khỏi cái phiên họp mà dự định vào ngày mai nếu mà quân đội của Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vào các tỉnh ở miền đông. Chúng ta cũng thấy tình hình căng thẳng từ hôm qua, hôm kia thì cứ dư luận đã tiên đoán là thế nào. Cũng có một cái cuộc nội chiến như thế này là nội chiến rồi. Chính ông Putin thì là ông ấy lại lên tiếng cảnh cáo rằng là cái quân đội Ukraine phải rút lui, còn bằng không đó thì Nga sẽ có phản ứng. Cái phản ứng đầu tiên là Nga bây giờ, như anh Quang Hưng vừa nói, gọi điện thoại nói chuyện tố cáo cái hành động của Ukraine mà cho rằng Mỹ có đứng sau lưng đó với bên Đức. Rồi ông có gọi cả cho bên Do Thái, ông Thủ tướng Do Thái để mà bàn về cái chuyện này. Và như vậy là ông đương vận động cái dư luận quốc tế và lại còn dọa rút lui ra khỏi hội nghị quốc tế ở Geneva vào ngày mai. Và ông mới nói rằng ông mới xin Liên Hiệp Quốc phải lên tiếng và có ý kiến để mà áp lực với Ukraine sử dụng vũ lực trong việc này. Cái binh sĩ Ukraine nhảy dù xuống cái phi trường của miền đông, tức là lực lượng quân đội Ukraine đã thẳng tay hoạt động một cách công khai chứ không còn dọa nữa, bởi vì trước đây đã đưa ra những cái hạn chót để những cái người biểu tình thân Nga là phải rút lui, hạ khí giới và rời khỏi những cái khu vực của họ chiếm đóng, những cái cuộc biểu tình ở trong cơ quan chính phủ. Thế nhưng mà những người thân Nga, như cái bản tin ngày hôm qua nói là họ làm lơ đi, họ vẫn tiếp tục, họ không coi cái lời đe dọa của chính phủ Ukraine. có giá trị gì cả. Vì thế cho nên bây giờ chính thức là quân đội Ukraine đã tấn công vào các tỉnh miền đông, tấn công thẳng bằng binh sĩ nhảy dù, bằng xe tăng. Thế nhưng mà cái tình hình này có thể dẫn tới vấn đề nội chiến rất là dễ dàng, như là ông Putin đã đe dọa. Nhưng mà chính thực sự ông Putin là cái người thủ phạm chính, được dư luận quốc tế cho rằng là ông đứng sau lưng tất cả những cái vụ này, thúc giục những cái vụ mà biểu tình ly khai, và vì thế nó mới dẫn đến cái tình trạng căng thẳng nội chiến như thế này. Và chính thức từ phía Tòa Bạch Ốc đó, thì ngày hôm qua phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cũng đã ra họp báo để chính thức tuyên bố rằng Hoa Kỳ tán đồng với việc Ukraine đã dùng quân đội để mà chấn áp thành phần đòi ly khai. Thành cái tình trạng này chắc chắn là sẽ dẫn tới càng ngày càng căng thẳng trong những ngày sắp tới đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trước đó thì ông Putin cũng có cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Ban Ki-moon, là hối thúc Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế lên án hành động vũ lực gọi là vi phạm hiến pháp của chính quyền Ukraine. Và Thủ tướng Nga Medvedev thì cũng kêu gọi là chính phủ tạm quyền Ukraine hãy hành động một cách hợp lý và không để xảy ra tình trạng hỗn loạn kinh khủng này. Ông cũng cho biết là đề nghị đưa ra cái lực lượng gìn giữ vào quốc gia này của Kyiv không giải quyết được vấn đề mà còn khiến cho rắc rối bùng nổ thêm. Trong khi đó thì phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Jay Carney hôm qua cũng cho biết là Ukraine hiện đang đối mặt với tình trạng không thể chấp nhận được trước cái phong trào ly khai của miền Đông, và Mỹ cho rằng hành động quân sự chống lại lực lượng thân Nga là được cân nhắc rất là kỹ càng. Và ông Obama bây giờ là coi bộ là cũng có nhiều việc để làm lắm, và ông cũng đang sắp thăm châu Á rồi. Và văn phòng thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc vừa ra thông cáo cho hay là ông Obama sẽ có chuyến thăm Nhật Bản, Nam Hàn, Malaysia và Philippines vào cuối tháng 4 này. Nhưng mà ông không có tới Việt Nam trong cái chuyến đi này, mà ngày chính thức chưa được công bố nhưng được biết là vào tuần tới. Và thông cáo viết cái chuyến công du lần này của ông Obama là một phần cam kết hiện tại của ông về tăng cường sự tham gia của Hoa Kỳ vào các hoạt động ngoại giao, kinh tế, an ninh với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và theo đó thì ở Nhật Bản, ông Obama sẽ gặp Thủ tướng Abe để mà bàn luận về việc hiện đại hóa liên minh 54 năm tuổi và làm sâu sắc thêm những mối quan hệ về kinh tế giữa hai nước. Và một trong các chủ đề mà hai bên đang cố gắng giải quyết là Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, mà chúng ta hay nghe nói tắt là TPP, đang còn nhiều khúc mắc lắm. Và một chủ đề quan trọng khác là thách thức ngoại giao ở châu Á và trên toàn cầu. Theo một thông báo khác ra trước đó thì cho thấy là cái nghị trình mà chuyến thăm có thể sẽ bao gồm cả vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa Trung Nhật trên biển Hoa Đông.
Chúng ta còn nhớ là vào tháng 10 năm 2013 tưởng là ông Obama sẽ đi công du Á Châu, nhưng mà sau đó ông hủy bỏ bởi vì chính phủ đã phải đóng cửa. Và kể từ đó thì nhiều người nghĩ rằng là Tổng thống Barack Obama không có đến cái hội nghị APEC ở tại Indonesia, cũng như là lẽ ra là ông phải thăm Malaysia, rồi thăm Phi Luật Tân, rồi đến một số quốc gia khác. Nhưng mà ông phải hủy bỏ bởi vì chính phủ lúc bây giờ đang bị kẹt. Chắc chắn là ông phải ở lại rồi. Nhưng mà sau đó thì người ta nghĩ rằng là Hoa Kỳ không có quan tâm lắm về cái vấn đề ở Đông ở bên Á Châu. Nhưng mà lần này thì chắc có lẽ là ông thật tâm, ông phải đến đó để mà cho biết được rằng là Hoa Kỳ cũng quan tâm về cái tình hình ở bên Á Châu. Qua một cái vấn đề khác thì sáng ngày hôm nay là cái chiếc tàu lặn Bluefin 21 của Hải quân Hoa Kỳ, lần thứ hai nó đã được gửi xuống dưới đáy biển, nhưng mà là phải trồi lên. Sáng ngày hôm nay, theo tin của hãng thông tấn AP cho biết thì những cái thân nhân Trung Quốc là những cái người mà họ đã bị có những cái thân nhân bị mất trong cái mất tích trong cái chuyến bay 370 của Malaysia, thì họ rất bực tức trong một cái cuộc họp vào sáng ngày hôm nay, và họ cũng đã phản đối về cái chính quyền của Malaysia. Nhưng mà cái Bluefin này 21 vào ngày hôm thứ hai thì nó đi xuống một lần rồi, bởi vì nó cái đáy của cái đáy biển nó quá sâu, nó sâu hơn ngoài cái dự tưởng. Lẽ ra thì cái chiếc Bluefin 21 này là một cái tàu ngầm không người lái nhỏ, nó có thể thu hình, nó có thể xuống tới cái độ sâu là khoảng chừng 4.500 mét, nhưng mà cái đáy biển hình như là nó sâu tới 5.000 mét, mặc dù là các nhà khoa học nói rằng là cái đáy biển của cái Ấn Độ Dương, cái chỗ đó nó có cỡ khoảng chừng 4.000 cho đến 4.000 mét mà thôi. Và sáng ngày hôm nay thì cái chiếc Bluefin nó lại xuống lên lần thứ ba sau khi nó gặp trở ngại về cái vấn đề kỹ thuật. Và khi mà nó trở lại mặt vào lần thứ hai thì người ta cũng cho xem lại những cái hình ảnh ở trong đó, nhưng mà vẫn không có thấy có dấu hiệu cho thấy là có xác của cái chiếc máy bay, hoặc là người ta đã nhìn thấy được cái hộp đen rồi. Anh Dương Phục.
Vâng, anh Quang Hưng với chị Thu Nga, tối hôm qua chúng tôi nằm mơ thấy rằng là cái tàu này được tìm thấy rồi. Cái tàu này nó lặn xuống và nó thấy cái máy bay rồi. Không biết làm sao, tại vì ngày nào cũng xem TV không ấy.
Cái này là nằm mơ, bàn, anh Dương Phục vẫn nằm mơ.
Bàn nhiều quá, ngay là nào nghe đi nghe lại. Thế bây giờ bắt đầu mà nói đến cái tin này, chúng tôi chuyển sang đài khác. Tại vì các ông thờ bàn, nó bàn kinh khủng quá. Bây giờ đề nghị mấy ông ấy lặn xuống tìm đi chứ tôi coi. Vâng, cái Bluefin nhắc lên rồi lại cho xuống, rồi lại nhấc lên cho xuống để tìm cho bằng được, nhưng mà không biết từ tới bao giờ mới tìm ra. Thành ra bây giờ các ông mà chịu trách nhiệm như là ông tướng Houston ở Australia, ở bên Úc, hay là ông thủ tướng Úc, là những người sốt ruột nhất, là tại vì trước đây tuyên bố một cách hùng hổ quá là chỉ còn vài ngày nữa thì tìm thấy rồi. Tuy nhiên thì có những cái tin, bây giờ nó có những cái tin buồn cười lắm, chị Tung Anh, anh Quang Hưng. Nếu đọc tin thì thấy là vẫn có những cái bản tin nói không, cái tàu này nó không, cái máy bay này nó không chìm đâu, bây giờ nó đương đầu ở cái sân bay nào đó. Có rất là nhiều những cái tin tức rất là lạ chung quanh cái này, và sau cái chuyện này mà kết thúc thì chắc thế nào cũng có một cái nhà đạo diễn làm ở cuốn phim, chị Tung Anh hả?
Chắc chắn là như vậy rồi.
Vâng, trở lại một chút xíu với cái tình hình ở Đông Nam Á, với cái chuyến đi sắp tới của ông Tổng thống Obama, tức là thứ ba tới ông ấy đi rồi, thì những cái địa điểm mà ông ấy tới rõ ràng là được Tòa Bạch Ốc chọn rất là kỹ, Nhật Bản, rồi Nam Hàn, Mã Lai và Philippines, Mã Lai, là một cái quốc gia được cái đánh giá là không có quan trọng bằng nó, cũng nhưng mà ông ấy cần phải tới, bởi vì đây là trung tâm điểm của phát xuất của những cái hội nghị sắp tới. Nhật Bản là cái cao điểm, là bởi vì giữa Nhật và Trung Quốc đã gây co vấn đề đảo đã đành, nhưng mà Nhật Bản là một cường quốc kinh tế trên thế giới và cũng là một cường quốc quân sự trước Thế chiến thứ hai, và bây giờ với ông tân thủ tướng rõ ràng là rất là gay, đến cái độ là bây giờ đối chất thẳng cánh với lại ông Tập Cận Bình, và ông ấy đương tìm cách để mà gia tăng cho Nhật Bản thoát khỏi những cái ràng buộc sau Thế chiến thứ hai về vấn đề tăng cường quân đội. Thấy cái tình hình rất là căng thẳng, đến nỗi mà hai ông thủ tướng Nhật và ông chủ tịch Trung Quốc đó gặp nhau ở hội nghị mà còn không có nói chuyện, không bắt tay với nhau nữa, tình trạng là khá căng thẳng. Cái căng thẳng thứ hai là Philippines, là bởi vì Philippines như chúng ta cũng biết là một trong những quốc gia mà chống đối dữ dội nhất đối với cái sự lấn chiếm mà đảo cũng như là biển của Trung Quốc, và lên tiếng tố cao trực diện với lại Trung Quốc, đưa kiện ra tòa án quốc tế và tăng cường quân sự. Và Philippines đã lên tiếng yêu cầu với Hoa Kỳ là tăng cường quân sự bằng cách tăng cường những cái lực lượng quân sự về hải quân, và đó là cái tình hình mà sẽ được bàn tới. Tuy nhiên những cái giới mà quan sát thì dự đoán rằng cái chính sách của ông Obama là đối diệu với lại Trung Quốc. Kỳ này ông không đi Trung Quốc, mặc dù là đi với những cái nước lân cận thôi. Đó là một cái điểm mà rõ ràng là đã có một chính sách mới được tuyên bố trong kỳ này để mà khuyến khích những cái quốc gia đương kình chống với Trung Quốc, để mà nói lên là cái chuyện là Hoa Kỳ sẽ đứng bên cạnh các quốc gia này. Và cũng không đi Việt Nam nữa, mặc dù là Việt Nam gần như là năn nỉ yêu cầu tung tin đủ thứ hết, nhưng mà trừ hai nước Trung Quốc và Việt Nam là ông Obama tránh không có đi kỳ này. Và có những cái lời bàn xuất phát từ ngay trong Tòa Bạch Ốc, nói rằng là ông đi muốn để trấn an các quốc gia này cảm thấy là thiếu tin tưởng vào Hoa Kỳ, không có tin vào cái sự bênh vực của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc nữa, là bởi vì cái cách mà Hoa Kỳ đối ngoại trong cái thời kỳ này của ông Obama sắp sửa phải rời khỏi chức vụ thì rất là yếu đối với tình hình ở Syria, chẳng hạn không dám đối đầu với Syria, và nhất là với tình trạng của Ukraine rõ ràng là ở cái tình thế rất là yếu so với Nga, vì thế cho nên họ mất đi cái tin tưởng của cái sức mạnh của Hoa Kỳ bênh vực các quốc gia đồng minh. Không biết là Tổng thống Obama trong tuần tới như thế nào, chúng ta sẽ theo dõi những cái lời tuyên bố và được tiên đoán là sẽ cứng rắn với Trung Quốc trong kỳ này. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, mặc dù mà ông không có đi tới Trung Quốc nhưng mà những cái nước mà ông đi thăm á, chắc chắn và cùng với ông á, sẽ cũng sẽ suy nghĩ về cái việc của Bắc Kinh chứ phải không, không phải không. Và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cũng vừa đi Trung Cộng và đã tuyên bố là Hoa Kỳ không coi Bắc Kinh như một kẻ thù, nhưng mà chính quyền coi nước này với một cái quân đội mà đang bành trướng đó là một đe dọa gọi là tiềm tàng. Và cái quyết định mà của Washington không tấn công lực lượng Syria hoặc là cung cấp sự hỗ trợ đáng kể về quân sự cho Ukraine đã khơi ra những thắc mắc về cái việc mà liệu Hoa Kỳ có can thiệp để bảo vệ các đồng minh hay không, thì chúng ta chờ xem. Chuyển qua tình hình ở Việt Nam thì trong những ngày qua chúng ta cũng đã biết rằng Cộng sản cũng đã thả được một số tù nhân chính trị và mà họ gọi là đặc xá đó, tự nhiên là bắt nhốt người ta rồi tới mở ra được gọi là ân xá đặc biệt đó. Thì cái việc này làm cho truyền thông quốc tế và tiếp tục chú ý tới đợt thả các tù nhân tranh đấu dân chủ Việt Nam sau khi mà thạc sĩ Nguyễn Tấn Trung và blogger Vi Đức Hội được phóng thích trước khi mà mãn hạn tù. Và đài phát thanh của tại thủ đô Washington thì cũng như là các tờ báo lớn như là Wall Street Journal, New York Times đều phổ biến về các bài viết liên quan tới diễn biến mà đa số cho là đáng khích lệ nhưng mà cần được đẩy mạnh hơn và đáng chú ý hơn. Và tin của hãng thông tấn AP thì có cái tường thuật của tháng này là cho biết rằng Hà Nội đã trả tự do cho ba nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng, kể cả tiến sĩ luật sư Cù Huy Hạ Vũ trước đó. Và Bộ Ngoại giao Việt Nam, cái phát ngôn viên thì đó là Nguyễn Thị Thái Thông, nói rằng những cái vụ phóng thích này là kết quả của gọi là chính sách khoan hồng của Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang. Và bản tin này dẫn lời hai nhân vật quen thuộc với các cuộc thương thuyết không muốn cho biết danh tánh, nói rằng tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã được thả với điều kiện là ông phải rời Việt Nam để đi Mỹ. Và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã ra thông báo là hoan nghênh việc trả tự do cho hai nhà bất đồng chính kiến mới nhất và cho rằng đây là một diễn biến tích cực cho nhân quyền ở Việt Nam.
Người ta nói rằng là theo như là ông chuyên gia Kurt Thayer về Việt Nam thì ông nói là Cộng sản Việt Nam họ thả những cái nhà bất đồng chính kiến là một cái chiến thuật thay vì là một cái chiến lược của Hà Nội. Thì về cái việc thứ nhất là chúng ta thấy là hiện nay Việt Nam đang chịu rất là nhiều sức ép từ Hoa Kỳ có liên quan đến cái Hiệp ước Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, tức là mình ta gọi tắt là TPP. Và cái hiệp định này đó là Hoa Kỳ đã tạo ra là buộc Việt Nam phải thực hiện một số những cái quy định để mà có thể gỡ bỏ một số những cái rào cản để mà Quốc hội Hoa Kỳ có thể sẽ thông qua về cái hiệp định này. Ngoài ra nữa đó thì theo như là ông Thayer có nói là Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam ra cái nghị quyết từ năm ngoái là sẽ gia nhập càng nhiều tổ chức đa phương càng tốt. Và cái chuyện thả tù nhân là một cái cố gắng thực hiện về cái nghị quyết này mà thôi. Nhưng mà người ta nói rằng là có thể Cộng sản Việt Nam thả để mà có thể đạt được những cái yêu cầu của họ trong cái thời gian này. Nhưng mà sau đó thì họ vẫn có thể bắt lại như thường. Anh Dương Phục.
Ủy ban bảo vệ ký giả quốc tế thì lên tiếng về cái vụ mà Cù Huy Hòa Vũ được thả đó, thì cho rằng là đây là một cái kế hoạch của Việt Nam, nó có lợi cho Việt Nam hơn là không thả, là bởi vì là chính ông Cù Huy Hòa Vũ đã được một số các dân biểu nghị sĩ nêu đích danh và Bộ Ngoại giao nêu đích danh để can thiệp, vì thế gần như là để thỏa mãn cái yêu cầu này, đòi về bây giờ trả. Thì đây chính cái Ủy ban bảo vệ ký giả quốc tế này nói là thả lẻ tẻ một vài người nó không phải là một cái điều mà quốc tế yêu cầu, mà quốc tế yêu cầu thay đổi cái chính sách theo như là Ủy ban bảo vệ ký giả quốc tế cho biết là Việt Nam hãy ngưng đi, đừng có cái vụ bắt giữ tù nhân chính trị để làm như là làm con tin, để sau đó mà đợi cho dư luận quốc tế yêu cầu đưa ra danh sách từng người được, xong đó họ thả như là làm thỏa mãn cái dư luận quốc tế. Nhưng mà thật sự cái chính sách thì vẫn tiếp tục, tức là những cái ai mà lên tiếng chống đối vẫn bị bắt và bỏ tù, gán cho những cái tù khác, tù hình sự khác. Thí dụ như trường hợp mà của Hồ Thị Bích Hương là một trong những cái tù nhân chính trị mà ngày hôm qua chúng tôi cũng có dịp phỏng vấn mục sư Nguyễn Trung Tôn nói về cái trường hợp này. Ông lên tiếng thay cho Bích Hương do cái gia đình của Hồ Thị Bích Hương yêu cầu, thì hiện giờ bà bị hành hạ, bị đánh đập một cách tàn nhẫn ở trong tù bởi vì bà không chịu khuất phục và không chịu nhận tội. Và vì thế cho nên bị gán cho những cái tội hình sự vớ vẩn để mà có cái cớ để giam. Thí dụ tại sao không thả điếu cầy mà lại gian bằng cái cách là đưa ra một cái tội là tội trốn thuế chẳng hạn, thì đối với cái đó nó có thể được lừa được một số cái dư luận trên phương diện quốc tế, thế nhưng mà đối với tình hình ở Việt Nam nói chung là không có hề thả lỏng về vấn đề đàn áp nhân quyền một chút nào cả, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đã 39 năm qua rồi và cái việc mà đàn áp nhân quyền cũng vẫn tiếp tục, và trong mùa tháng Tư Đen này thì chúng ta có nhiều cái chương trình mà để mà tưởng niệm lại cái ngày đau buồn nhất của lịch sử Việt Nam, và không có phải là chỉ tưởng niệm ngày đau buồn mà thôi, mà phải có một cái hành động nào đó thì để cho đất nước Việt Nam có được tự do dân chủ và nhân quyền, và chúng ta tiếp tục như vậy. Và nói về các nước cộng sản thì chắc chắn rằng cái việc mà đàn áp nhân quyền không bao giờ mà thay đổi nếu mà cái chế độ cộng sản không có có được lật đổ. Và trước khi mà chúng ta chấm dứt thì gửi đến anh Dương Phục và Quang Hưng cũng như là quý vị đàn ông nào mà muốn đẹp dai đó thì phải cắt tóc giống như Kim Jong Un. Và tháng trước thì có cái tin là tất cả các sinh viên đại học ở Triều Tiên đã được yêu cầu phải cắt tóc y hệt như là ông Kim Jong Un, nhưng mà có một cái tiệm hớt tóc ở tận Luân Đôn đó, họ đem cái hình ông Kim Jong Un ra để mà họ quảng cáo cắt tóc đẹp, tức là ngày nào mà quý vị là cảm thấy là bad hair day thì đi tới cái tiệm cắt tóc này. Nhưng mà đó, sau đó thì mấy cái ông mà mật vụ của Bắc Hàn đó thì gần như là coi như là hăm dọa, cho nên cái tiệm này lật bỏ xuống. Thì không biết rằng anh Dương Phục với Quang Hưng đã cắt tóc chưa?
Vâng, cắt tóc rồi đấy, nhưng mà cắt tóc theo cái kiểu mà ông Kim Jong Un chắc là không dám ra ngoài đường quá anh Dương Phục.
Tưởng tượng mà anh Dương Phục có cái đầu
không phải,
đẹp.
Nhìn ngố quá à. Nhìn ngố.
Vâng, tới cái thời buổi này trên thế giới tiến bộ mà lại vẫn có một cái xứ, có một quốc gia như là Bắc Hàn. Vâng, mà kinh khủng đến như vậy, chỉ có một nhà lãnh tụ nhóc, gọi là nhóc con thì đúng, 29-30 tuổi, thế mà điều hành được toàn bộ quốc gia này ở dưới cái bàn tay sắt của ông ấy, kể cả các thanh thiếu niên cũng bắt các kiểu này kiểu kia, và tất cả mọi người đều chịu quy phục. Và đối thủ của ông ấy thì là ông ấy đưa ra xử tử một cách trắng trợn, một cách tàn nhẫn, thế mà thế giới cũng bó tay. Thì đây cũng là một cái điều kỳ lạ, là người ta không hiểu tại sao một cái chế độ như vậy vẫn có thể tồn tại được. Vâng, đến đây thì xin được kết thúc chương trình ngày hôm nay với lời chúc chị Thu Nga, anh Quang Hưng hãy đi coi Blue Planet lẹ lên, không nó già mất, nó mất đẹp đi.
Dạ vâng, trước khi nó trở thành cao niên. Vâng, xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chào quý anh ạ.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Dương Phục.